Tấm 66. Chúng tôi đang mở một cái đạo tràng mới, San Jose. Chúng tôi rất là may mắn được chạy ra rất là lẹ. Đang dự trù kế hoạch của mình. Đều khái là mình sẽ thầy sẽ chia thì giờ thầy ở đây với San Jose. Cái quy sân tự là cái trụ sở chính của mình. Thầy đang nhìn thấy cái dấu chân người lớn thì phải. Người xuất gia chân ướt mà đi trên cái sàn nhà mà không chịu chùi, mà không biết là chân mình ướt. Đây là cái trụ sở chính của mình để mình huấn luyện đào tạo nhân tài. Cái sân tự nó đủ chỗ để mình có thể huấn luyện nhân tài. Chương trình ở đây giống như lúc trước, sẽ có mặt ở đây thứ bảy chủ nhật như thường lệ. Thì hiện bây giờ thầy chỉ dự trù là lên San Jose thứ sáu thôi. Thầy thứ sáu sẽ lên San Jose dạy thiền và giảng kinh, cũng giống như là cái đạo tràng San Jose là bắt đầu cái chương trình mới của mình. Mình sẽ lộ ra cái tông tích của mình. Chúng ta đã trong quá khứ đã nhấn mạnh cái thiền với là tịnh độ. Đạo tràng mình là có nghĩa một đạo tràng rất là hiếm có trong cái thế giới này mà mình nhấn mạnh cái thiền và cái tịnh độ. Cái thiền là lộ ra cái dòng của mình, cái thiền dòng máu của mình đó, là của quy ngự. Thực ra quy ngự là một cái dòng thiền khó, tu luyện khó nhất trong cái thiền tông người Tàu. Ngài Liên Hóa đem qua xứ Mỹ nè, và thầy có thời giờ để mà học với ngài một tí. Thầy được dạy, thầy phải truyền lại cho cái đời này, cho cái đời sau. Mình có cái tình độ, cái quy ngự là giúp cái vị đắc giác ngộ. Nếu như mà cái gì mà cái vị không giác ngộ thì đối với thầy đó là cái phí thời giờ của thầy. Giờ già rồi không muốn phí thời giờ của mình nữa. Tình độ là để giúp những người quý vị mà không có đủ sức mà đắc đạo kiếp này, và để qua tây phương cực lạc để mà đắc đạo bên kia, thành Phật bên kia. Nó là cái việc chính mình dạy ở hai cái đạo tràng ở Rosemead này. Sự thật là chúng ta vào cái thế kẹt một tí là phải làm việc nhiều hơn nữa. Thì bắt đầu dạy pháp bằng cách là giảng những cái pháp ngành tiếng hóa dạy mà quý vị không có hiểu được. Cái khổ thầy mở cái miệng nói xong là quên ngay lập tức. Bắt đầu ngày tiếng hóa sai thầy đi dạy, thầy chỉ nói rất giản gì, thầy dạy những cái mà thầy hiểu được ngày phiên phía ngày tiếng hóa mà đệ tử ngày tiếng hóa không có hiểu được. Nhìn cái bản dịch của bên họ thì mình thấy ngay là họ, nhìn cái bản dịch đầu tiên thì thấy là dịch mà tiếng Tàu ra tiếng Anh đó, thì rất là phục cái bản dịch tiếng Anh của họ. Cái bản dịch tiếng Anh của họ phải nói là hay nhất của trên cái thế giới này bây giờ. Để cái khổ là khi có những cái pháp, cái uẩn khúc của cái pháp ngày tiếng hóa mà cái người dịch tiếng Anh không có hiểu. Thầy biết những người không biết người dịch là ai, nhưng mà thầy biết những cái người đó không hiểu cái pháp ngày tiếng hóa giả. Thầy chỉ bắt đầu bằng cách là thầy nói bây giờ mình bỏ cuộc đời mình để mình trả ơn sư phụ bằng cách mình giảng những cái lời ngài giảng mà cái đời thứ nhì của thầy với cái đời thứ ba không có hiểu được là đủ rồi. Làm thầy làm việc tại vì cái nhu cầu, thầy không có mơ mộng gì hết. Lúc thầy trẻ hơn á, lúc trẻ thì bắt đầu tu đó, thì có cái nguyện vọng là muốn nổi tiếng và muốn có cái chùa rất là bự. Nhất sau được cái quy sơn tự rồi này, thấy chùa lớn nhức đầu quá, không muốn chùa lớn nữa. Nhức đầu quá. Sau khi tu hành cực khổ thì chán, thì không thèm cái chùa lớn nữa. Thì rất là cái lư sơn tự là đủ rồi. Nhiều người tới quá, rất nhiều người muốn tới gia nhập vào cái tăng đoàn lư sơn tự thì từ chối rất là nhiều người. Người xuất gia không sao, nhiều người tài gia tới quá, thì thầy mới kiếm quy sơn tự. ra được quy sơn tự, tại vì mình cảm thấy là mình phải đáp ứng cái nhu cầu của chúng sanh. Cái pháp ngài, cái hoa giải của thầy là vậy đó, ngài học được ở ngài là mình tùy thuận chúng sanh. Một người đệ tử mà đầu tiên của thầy, người xuất gia đó, thầy chọn đặt nó là tên là Thuận, tại vì đó là cái nguyện thứ 9. Cái đạo Bồ Tát á, phải có cái pháp là tùy thuận chúng sanh. Thầy nói dạy nó là mày phải tùy thuận chúng sanh. Thầy dạy thì dạy nó, đặt tên nó là Thuận một cái rồi mới nhớ thực là mình vào thấy kẹt ngay lập tức. Tại mỗi ngày mình nhìn cái mặt nó là mày phải thuận chúng sanh, mình không cần tùy thuận chúng sanh, thì mình ông thầy Cà Lâm. Thầy nói khổ là vậy, chúng sanh tới thì thầy phải giúp. Rồi thầy nói là chắc là mình không muốn chùa mới nữa đâu, nhức đầu quá đi, quá nhức đầu đi. Quý vị biết không, thầy hiện giới với thầy đó, cái đầu năm đầu tiên của Quy Sơn Tự này là khổ, nghĩa là khủng hoảng tinh thần. Chúng tôi đây cái thời xin lỗi hơi dài dòng một tí, nói quý vị biết là chúng tôi phải tùy thường chúng sanh. Thầy mới hiểu rằng cái sơn tự này được cống hiến cho chúng ta đó là vì có cái lý do. Thầy hiểu rằng là cái quy sơn tự này cống hiến cho chúng ta để mà chúng ta hoằng pháp, hiểu rằng là nhận cái đạo tràng này không phải để mình thoải mái, mình sung sướng, mà để mình khổ. Nhưng tôi chọn khổ. Nếu mà chúng ta mua được cái đạo tràng bên cách đây 2 tiếng đồng hồ thì chắc là một nửa, 1/3/4 quý vị đã biến mất rồi. Thầy mới hiểu là mình phải phục vụ cho cái chánh pháp. Bắt đầu chú nhấn mạnh cái sự huấn luyện của Mật Tông. Tại vì theo cái truyền thống mà hoằng pháp đó, nếu quý vị muốn vào những cái chỗ mới, nếu đem cái chánh pháp tới những cái chỗ mà trước giờ nó chưa có đó, thì phải cần cái Mật Tông, phải cần nhiều cái vũ khí để mà làm việc. Phải cần những cái vũ khí mới có thể xâm lăng lấy đất mới được. Chúng tôi đã huấn luyện Mật Tông đã 3-4 năm vừa qua để mà chuẩn bị. Thì chúng tôi chuẩn bị xong rồi, bây giờ đã có sức để mà lên Bắc Cali để mà hoằng pháp. Lúc mà chúng tôi phải lộ cái tông tích mình ra. Sau Hoàng Dê là chúng tôi bắt đầu dạy. Thì Hoàng Dê là cái bắt đầu chúng tôi đã quyết định là sẽ lộ ra cái tông tích chính của mình. Là mình dạy, mình truyền bá cái pháp thiền, pháp mật tông và pháp tịnh độ. Thầy phải tới đó. Muốn tới cái đạo tràng mới phải làm gì đầu tiên hết? Đem lính tới, đem lô la tới, đem lính tới. Đều cái chuyện quan trọng như đại thừa. Làm sao mà tạo một cái đạo tràng? Làm sao mình đem cái chánh pháp tới với cái chỗ mới được? Có người thỉnh pháp tới, có người thỉnh pháp tới. Người ta thỉnh pháp tới rồi bây giờ mình làm gì nữa? Thầy hỏi để mình là làm le cái gì thôi. Đương nhiên thầy biết cái gì không thể nào trả lời được rồi. Tiền rồi sao tiền cái gì hả? Địa điểm
mình đầu tiên là phải kiết giới cái
mình cơ học trò không cần gì hết á, giết người khác. Cái đại thừa mình không có cạnh tranh với ai hết đấy, không cạnh tranh mà hợp tác với tất cả mọi người. Thỉnh mời Tam Bảo tới, đợi cái duyên tới để mà đàn áp cái người cạnh tranh mình. Trước khi mà truyền thủ nhãn mở party, trước khi mở party làm cái gì? Làm sao mình truyền cái pháp đại thừa mình từ Tam Nam Kali tới Bắc Kali? Nói pháp gì? Cái sau khi đạo tràng sẽ xảy ra tại vì mình được thỉnh đem cái pháp đại thừa của từ Nam Kali tới Bắc Kali, mà đem cái mà ở trước Bắc Kali nó chưa có. Thỉnh thầy lên nói pháp gì? Nửa tiếng trước thầy nói cái gì trả lời cũng được rồi, mà cứ giơ tay hoài, tại cứ giơ tay hoài nha, thầy phải đợi. Đó gọi là tùy thuận chúng sanh. Đã nói cái gì trả lời không được, mà cái nhất định phải giơ tay trả lời cho được.
Mô Phật, thầy, thầy nói hồi nãy thầy nói và hành sinh hô về thiết pháp phải không? Thiết pháp đại thừa, Phật pháp đại thừa.
Nói cái gì? Pháp đại thừa nó rộng như là biển vậy. Bắt đầu chỗ nào? Cái này là cái thầy nói đừng nói chuyện là mình nói chuyện viễn vông đâu, mà nói chuyện rất quan trọng. Muốn truyền cái chánh pháp chuyên này phải xảy ra trước. Huấn luyện 10 năm rồi. Cái pháp mà giúp đỡ có là hữu ích cho họ nhất. Pháp gì? Thiền. Tại sao phải dạy thiền? Để từ ngày tiến hóa. Có thể có cái trí huệ gì muốn chia sẻ cùng đại chúng không? Đúng. Đúng. Thế này cái án này đại thừa mới nó rõ ràng. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái chánh pháp từ bên Ấn Độ qua Tàu. Ngài dạy cái gì? Ngài dạy cái gì? Ngài đi lăng nhăng đi khắp ấy, gặp hoàng đế hả? Gặp mấy ông thầy kia mấy chùa. Tới gặp hoàng đế, tới gặp chùa, tới gặp mấy ông sư này nọ, rồi cuối cùng làm cái gì? Không thiền. Ngài Bồ Đề Đạt Ma khi mà qua tàu rồi đó, cái việc đầu tiên quan trọng nhất ngài làm á, ngài đâu có đi lòn vòng đi xin tiền để mà xây đạo tràng hoặc là mua xe hơi hoặc là mua áo quần nữa. Việc đầu tiên hết mà ngài làm á là ngài truyền cái pháp thiền tông của Phật giáo mình, đại thừa mình cho ngài Huệ Khả. Sau đó làm cái gì? Dạy là xong. Ngài chỉ cho chúng ta cái cách để mà truyền cái pháp từ một chỗ này qua chỗ khác. Muốn truyền cái pháp đi phải dùng cái thiền tông để mà truyền. Không phải dùng mật tông, không phải dùng tịnh độ tông, không phải dùng giáo tông, mà phải dùng thiền tông. Ai biết chuyện này chưa? Người ta học cái thầy 10 năm rồi vẫn chưa học. Cái vị tưởng học hết tất cả nữa. Các vị để ý thấy không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cái đại thừa qua bằng cách dạy thiền, chứ không dạy kinh. Tại vì thiền tông là cái phương pháp mà lẹ nhất mà để cái vị đắc giác ngộ được. Một khi cái vị đắc giác ngộ rồi, cái vị nhìn bất cứ kinh nào cái vị cũng có thể hiểu được. Nhưng Ngài Lục Tổ như vậy. Các vị thấy không? Ngài Lục Tổ là vô học thức, dốt dễ sợ lắm. Mà sau khi mà đắc giác ngộ rồi, ngài nhìn bất cứ kinh nào, nghe lời kinh thôi là hiểu ý nghĩa lời kinh là sao. Thành chứng vinh cho quý vị thấy rằng cái thiền là cái chủ chốt của cái truyền của pháp đại thừa của mình. Đồng ý không đồng ý? Thành bởi thầy tới San Jose dạy thiền tối thứ sáu và giảng kinh. Tại sao giảng kinh? Giảng kinh có hai cái lý do. Giảng kinh á thì giúp mấy người giác ngộ nó lẹ hơn một tí nữa. Giảng kinh, giảng thiền, dạy thiền không á, mà dạy thêm nữa cái kinh nữa thì cái sự tu hành cái vị nó tiến bộ nó lẹ hơn, nó dễ hơn một tí. Thầy bắt đầu thầy về tới San Jose vì vậy. Trong tương lai mình sẽ dự tính sẽ có mở nhiều đạo tràng khác nữa. Lúc đó trong tương lai mở đạo tràng, thầy hứa sau cái San Jose này thầy nghỉ khoảng chừng 5 năm 10 năm, nghỉ hơi một tí. Ai mà có rảnh rỗi thỉnh quý vị đi qua Bahamas mình nghỉ hè một tí. trong tương lai mình có internet, mình có thể dùng mấy cái máy móc văn minh, điện thoại với là tivi rồi nọ, mình có thể thầy có thể nói chuyện, đích thân nói chuyện với quý vị bất cứ chỗ nào. Dọn ba má ở đó. Khi nào mặt cũng đen đen ngâm ngâm ấy. Nói là có bạo nước ở đó, thầy nói sống thần ở đó, thầy sống thần đi chỗ khác đâu có ở đó được. Thầy nói cái gì đừng có lo, học trò thầy rất là giỏi. Học trò thầy rất là giỏi. Học trò thầy nó có sức để giúp quý vị rồi. Học trò của thầy đủ sức giúp quý vị, đại đa số để giúp quý vị được rồi. Bất cứ mình làm cái gì đó, cái việc chính của thầy là để đào tạo nhân tài, đào tạo tăng ni, đào tạo người tài gia, dạy cho con ni. Cái chương trình huấn luyện của mình, thầy có thể diễn tả, mô tả cái cách là rõ ràng một tí. Thứ nhất hết đó, là người xuất gia đó, người tài gia. Người xuất gia, người tài gia phải không còn tham danh lợi. Đây là một cái bệnh của người xuất gia. Người xuất gia dễ bị lọt vấp vào cái vòng danh lợi đó. Không phải như Ngài Tiến Hóa đâu. Ngài nhận đạo tràng xong, Ngài gửi đệ tử tới. Thầy không bớt đi chỗ nào, bất cứ chỗ nào, trừ phi thầy có đủ nhân tài gửi tới đó. Tôi không nhận đạo tràng đâu. Chừng nào đủ sức mới nhận. Không phải thầy chỉ trích Ngài Tiến Hóa, mà thầy nói là cách làm và việc thầy nó khác. Đối với thầy đó, người thí chủ đó, mình phải lợi ích người thí chủ. Đối với thầy đó, thầy muốn giúp cái người thí chủ đó ngay lập tức. Ngài Tiến Hóa, Ngài nhận cái đạo tràng với người thí chủ. Rồi không có gì làm rồi đó, giờ đó 20-30 năm. Cá nhân thầy thì khác, thầy mà cúng dường cho Ngài Tiến Hóa đó, cá nhân thầy này, thầy mà cúng dường cái Ngài Tiến Hóa mà phải đợi 20 năm trời mà nó không làm gì với đạo tràng hết, không phải là phí cái tiền của mình sao? Bởi bao nhiêu người cúng đạo tràng cho Ngài Tiến Hóa 20 năm năm qua rồi, không có gì xảy ra hết. Cá nhân là thầy không cho tiền. Cá nhân thầy, thầy nói nếu mà người ta giúp đỡ, ủng hộ cho cái pháp của mình, thì những người đó không cần phải đợi 25 năm mà không có gì xảy ra hết. Thành chúng tôi không đi đâu trừ khi mà có đủ sức mới đi được. Thành cái giai đoạn thứ nhất là học trò thầy phải không còn tham danh lợi nữa. Trong cái giai đoạn thứ nhất rồi. Cái thứ nhì, giai đoạn thứ nhì, nên bắt đầu được dạy làm sao để lợi ích chúng sanh. Cái giai đoạn đầu tiên là mình thanh tịnh hóa cái bản thân của mình, cái tâm của mình, thân tâm của mình. Cái đoạn thứ nhì là mình lợi ích cho người ta. Nếu cái vị mà không còn tham danh lợi nữa thì cái vị chưa chắc cái vị có thể đủ sức để mà làm lợi ích cho chúng sanh được, làm lợi cho cái xã hội này được. Cái đại thừa mình là luôn luôn lợi ích cho chúng sanh. Thành ra cái giai đoạn thứ nhì là được dạy, được huấn luyện cách để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Rồi tới giai đoạn thứ ba, đệ tử thầy đã làm. Chúng không đợi cái gì đâu. Đệ tử chùa này đã tới giai đoạn thứ ba rồi. Vì chưa biết luôn được nữa. Cái vị thắc mắc ai vậy? Người nhìn qua Trung Quốc, ai vậy? Ai làm sao face giai đoạn thứ nhì rồi? Cái cô mặt có đỏ chắc chắn không phải đó. Mới quá. Lâu quá rồi. Thế giai đoạn thứ tư thầy về hưu rồi. Vậy ai mà tới giai đoạn thứ tư thầy sẽ về hưu. Ai thắc mắc gì không? Thầy có trả lời cái câu hỏi quý vị chưa? Tại vì phải đợi thầy phải đích thân tới cái San Jose để truyền cái pháp thiền tông, truyền cái pháp. Chẳng như đó San Jose mà có những cái tù bên kia nó qua mà nó có căng cơ thì thầy dạy cái pháp của giai đoạn thứ tư, nó hoàn toàn không phân biệt. Thầy muốn xả tất cả những cái tri kiến của thầy, cái tri kiến của thầy, tri thức của thầy. Cái giai đoạn thứ nhì đó là mình cần lợi ích chúng sanh, phải cần những cái pháp để lợi ích chúng sanh, như những cái bụi bối, những cái thần dạng mật tông như hạn. Thầy đã huấn luyện cái vị cái giai đoạn thứ nhì mà quý vị đâu có để ý thấy đâu. Cái giai đoạn thứ ba là thầy huấn luyện cho quý vị làm thầy. Thầy có thể là được dạy từ giai đoạn thấp cho đến giai đoạn cao để cho quý vị thấy hiểu biết cái giai đoạn. Là đại đa số những thầy ngoài kia đó, thầy cô ngoài kia đó, đại đa số mấy thầy mà chỉ vào giai đoạn thứ ba thôi, mà muốn đại thừa nó phải phát triển mạnh đó, phải qua cái giai đoạn thứ tư mới được. Chưa, cái giai đoạn ba chưa đủ để mà hoằng dương Phật pháp. Cái giai đoạn thứ ba chưa đủ để mà cống hiến lớn lao cho cái Phật pháp. Đường thứ tư. Chúng tôi rất là có cái sự gì đó. Nó có cái hệ thống đó không? Đó nói cho quý vị biết, để quý vị biết là sức quý vị ở chỗ nào. Cái pháp mình nó sâu dễ sợ lắm. Giai đoạn thứ tư. Thành ra cái giai đoạn thứ tư là cái phần cuối giai đoạn thứ tư sẽ có mặt tất cả đệ tử ngài Trung Hóa luôn đó. Này cái này theo nói là theo nói để khích ngài Trung Hóa, hay là trong giai đoạn thứ tư của con là đệ tử của con sẽ hơn đệ tử của ngài, tại ngài phải tiếp tục dạy tụi nó thôi, ngày nào đó tụi nó sẽ thua. Thầy muốn kết thúc bằng cách nói là thầy cảm ơn quý vị hỏi câu hỏi càng ngày càng khó mà trả lời quý vị. Thành quý vị thấy không? Cái pháp đại thừa mình được truyền bằng cách là thoa qua cái thiền tông. Cái thiền nó quan trọng là phải đích thân thầy dạy. Đệ tử thầy chưa, không có ai có sức để mà dạy cái thiền của thầy hết. Thành ra thầy phải dạy. Thành ra bất cứ cái đạo tràng nào thầy phải tới đích thân tới thầy dạy. Chứ tới khi đệ tử thầy có thể dạy được. Thành đệ tử thầy khi mà tức mà nó có thể làm việc thầy làm được thì lúc đó thầy về hưu được. Càng sớm càng tốt. Thành cái thiền tông đối với đại thừa chúng ta nó rất cực kỳ quan trọng. Thành cái đường chính, cái chánh tông của mình đó, là phải dựa trên cái thiền mới truyền được. Cái thiền nó quan trọng tại vì cái thiền giúp quý vị hiểu cách xây cái nền tảng ở chỗ nào mới xây lên được. Không đủ cái nền tảng quý vị không thể nào đi xa được. Cái tri thức, cái kiến để mà xây cái nền tảng đó có thiền tông đại thừa mới có thôi, mật tông không có, tịnh độ tông không có được. Thầy xin sửa đính chính lại. Lần trước thầy giảng pháp thầy dùng chữ trật. Bên người Bồ Tát có một cái khả năng mà bên Thanh Văn nó không có. Lần trước thầy nói là cái người Bồ Tát có cái nhãn, cái pháp nhãn, đó là trật, đó là trí huệ nhãn. Nhờ cái trí huệ nhãn mới nhận ra được một người Bồ Tát khác. Người A La Hán không có cái pháp nhãn. Vì như vậy huấn luyện những đào tạo nhân tài không được. Và cũng không thể nào nhận ra được cái người Bồ Tát khác được nữa. Xin lỗi, đã dông dài một tí. Đơn giản về cái phần tứ hoàng thệ nguyện của bên Pháp Đại Thừa mình. Tuần trước mình giảng là mình nguyện sẽ cứu độ vô lượng chúng sanh. Mình nguyện sẽ đoạn vô lượng vô biên cái phiền não. Cái đề nghị thứ tư. bắt đầu tấm 66. Từ tính pháp môn vô tận thề nguyện học. Tấm 67. Là mình nguyện học vô lượng vô biên cái pháp môn. Trước hết mình nói về cái pháp môn đã. Pháp môn là cái gì? Đại thừa mình có quan niệm là thôi, pháp môn. Rồi cái cửa để mà học cái pháp, để cái học cái đạo. Cái cửa là để cái vị đi vào hoặc đi ra. Cái pháp môn, cửa để cái vị có thể đi ra, đi vô. Muốn hết học thì đi ra, muốn học thì phải đi vô. Cái pháp môn này là cái cách để mà quý vị học được, vào được cái trí huệ của nhà Phật, của Phật. Pháp là cái pháp môn, môn là cái cửa để vào cái Phật Pháp.
Dạ thưa Thầy, theo Thầy cái pháp môn nào tu viên mãn nhất?
Người ta thường hỏi câu hỏi như vậy, pháp môn nào viên mãn nhất? Câu trả lời là gì? Tất cả pháp môn đều lý tưởng cho quý vị.
Đúng, tất cả mọi pháp môn đều là lý tưởng, nhưng mà có một pháp môn, như có phải có một pháp môn gì mà nó có thể đưa cho mình con đường nhanh nhất mà không bị vướng ngại những cái gì hết về cái lục căn hay là lục trần của mình?
Cô này khôn, bây giờ học là không nên hút đầu với ông thầy. Hút đầu với ông thầy. Tại sao người nói quý vị là tất cả pháp môn đều có lý tưởng cho quý vị?
Dạ thưa thầy, bởi vì mỗi người có một cái duyên với một pháp, tại vì có 84 vạn ngàn pháp môn cho tất cả chúng sanh.
Thầy hỏi ngược lại quý vị. Thầy hỏi quý vị ngược lại, tại sao thầy quý vị không dạy quý vị vô lượng vô biên pháp môn? Tại sao họ không chịu dạy quý vị vô lượng vô biên pháp môn?
Mô Phật bạch thầy, tất cả ai nào cũng thành Phật được hết á, thì pháp môn nào mình cũng tu được hết á. Một cái pháp môn á, tu mà đi cầu cận người ta thì mình cái pháp môn đó không có nên học.
Đúng.
Mô Phật bạch thầy, con nói một câu nữa. Con biết một cái một cái chùa đó tu tới giờ 40 năm mà đệ tử đó thì cũng được 4-5 ngàn người á. Rồi xong á thì con mới nghe mở tivi á, con mới nghe cái vị sư này đó mới cầu cận tổng thống á, phải xin 4 cái điều của tổng thống để giúp cái mấy ông sư này, giúp cái đất nước nè. Đất cái nước này.
Thì sư nào vậy?
Không nói. Mà mỗi một lần á hả, mỗi một lần pháp hội ha, cả ngàn ông sư vậy đó. Mọi người nghĩ đó, trời ơi, ngàn ông sư tu giỏi quá. Một người niệm một tiếng Phật á, tất cả thế giới hòa bình hết rồi. Mà không làm đi cầu cận trọng thống để xin 4 cái điều kiện. Con nói như vậy.
Nói là cái pháp môn tự tánh mình là cái nó thích hợp cho mình.
Thưa Thầy, Ngài Bồ Đề Đạt Ma đi truyền pháp qua Trung Quốc bằng chảng meditation. Bây giờ Master cũng truyền cho chúng con chảng meditation, thì đó là cái phương pháp tối ưu nhất. Rồi sau đó là sẽ khi có mở trí tuệ thì sẽ tiếp tục tu.
Dạ cô Nancy nhiều quá, cô nói tôi cũng biết hết rồi, đâu cần tới chùa làm gì nữa. Nói là phải dạy, tại vì dạy không nhiều pháp môn, tại vì không biết pháp môn sao mà dạy được, mà phải dạy tùy cái căn cơ người học trò. Dạy nhiều quá mà nó hỏi á là bị bí. Đúng không? Bởi vì mấy ông thầy mấy ông cô không muốn dạy nhiều. Một lần thầy điểm thì đến đầu ngón tay thì bao nhiêu mà pháp môn. Một tay. Anh thầy cũng muốn dạy nhiều pháp môn lắm. Bên Đại Thừa mình phải dạy vô lượng vô biên pháp môn. Tại sao như vậy? Hả? Muốn học vô lượng vô biên pháp môn này, cứ vô lượng vô biên chúng sanh, nó cũng có liên hệ nhưng đều cũng... học hỏi để mà đồng tùy duyên mà áp dụng. Cái ý nghĩa của cái vô lượng vô biên pháp môn này mình nguyện học á, ý nghĩa là cái vị không nên chấp vào một con đường để mà tới giác ngộ thôi. Không thể nào vậy, đừng chấp vào cái thiền, không nên chấp vào cái tịnh độ, không chấp vào cái mật tông. Tất cả pháp môn đó, nó đều có lợi ích cho quý vị. Chẳng hạn như quý vị đang tu tịnh độ. Tôi chỉ niệm Phật thôi. Quý vị niệm Phật cho tới khi quý vị mà tắt thở luôn á. Đại đa số quý vị niệm Phật cho tới khi quý vị chết luôn á, quý vị không thể nào đắc được niệm Phật tam muội đâu. Thành bởi chúng tôi mới dạy quý vị vừa thiền vừa tịnh. Thành ra vì học được dạy về thiền, thành cái lúc mà niệm Phật đó, cái công phu niệm Phật quý vị sẽ tăng trưởng. Phải nói về có cái dữ kiện, có bằng cớ đàng hoàng. Những người đã niệm Phật, những người đã niệm Phật từ lâu rồi tới học thiền mới thấy, thì công phu niệm Phật họ tăng trưởng. Thành cái pháp học lúc mà dạy quý vị, huấn luyện quý vị đó, một cái việc đầu tiên hết là giúp quý vị tránh chấp vào bất cứ cái pháp nào. Đây là cái khuyết điểm của những người đi học mà tu. Ta chỉ nói là tôi tu tịnh độ, tôi tu thiền, tôi tu mật tông không. Quý vị mà chấp vào cái tịnh độ, quý vị chấp vào cái thiền, quý vị chấp vào cái mật tông của tụi Tây Tạng chẳng hạn, quý vị chấp vào nó, quý vị khó mà đắc đạo dễ sợ lắm. Cái người mà nói tôi chỉ tu tham thọ đầu thôi, tôi chỉ tu niệm Phật thôi, tôi chỉ tu giới luật thôi, tôi chỉ tu giáo tông thôi. Những người mà có cái tâm như vậy, tâm mà nghĩ là tôi chỉ chuyên môn cái tình độ, tôi chuyên môn mật tông này nọ không, người đó khó mà đắc giác ngồi dễ sợ. Thành ra cái một cách mà chúng tôi giúp quý vị tránh cái mà chấp vào một cái pháp môn nào đó, tại cái chấp mà tôi là nhất định tôi chỉ niệm Phật thôi để tu Tây Phương đi tới cái cực lạc, quý vị khó mà đi tới nơi tới chỗ đó. Óc quý vị nó đóng lại rồi. Tu đó phải tâm nó phải cởi mở. Làm sao mà học những cái vô lượng vô biên pháp môn bây giờ? Đừng có nói là cái nói đòi ông thầy, nói thầy phải dạy con tịnh độ thôi, phải dạy con thiền thôi, phải dạy con là giáo thôi, chứ người khác không muốn học. Bất cứ cái nào mà ông thầy mình dạy mình chỉ học. Người nói tụi bây là chỉ nên học cái pháp của tao thôi, tại vì cái tuổi mà từ Nam Cơ Ly nó lên nó là không phải pháp chánh pháp. Cái đó là quý vị là nên đổi thầy là vừa rồi. Tại cái lời thề nguyện này có nghĩa là quý vị không nên chấp vào bất cứ cái pháp môn nào khác, đừng để pháp môn nào nó kẹt quý vị. Ông thầy mà nói con học cái pháp này, con đi học vậy thôi. Nói là thầy dạy con là cái pháp mà con muốn nghe thôi. Thầy mà giỏi thì phải dạy con những pháp môn mà con thích, mà con tu hay. Hả? Dân Cà Lâm nó đòi như vậy, đòi là phải dạy cái hay, dạy cái mà con giỏi đó.
Có phải tại cái năng với cái sở của mình nó giam hãm mình không thể bước tới cái pháp môn đó hay không?
Quý vị không cần biết như vậy. Cái đó là năng sở là nói cho vui vậy thôi. Chứ còn cái vị tu không cần biết năng sở luôn nữa. Cái năng sở đó là lý thuyết thôi, chứ còn thiệt ra cái dụng nó cái sự nó không có lợi. Năng sở là mình nói chuyện với nhau để mà mình mà bàn tán bàn luận với nhau rồi cãi lý với nhau thôi, chứ còn nói về cái cách dụng công nó không cần biết nữa. Quá rườm rà. Muốn đắc giác ngộ không cần biết những cái đồ khỉ đó luôn nữa. Đừng có phí thời giờ của mình. Học trò thầy nó trình độ nó cao, hỏi những cái quan niệm nó không hiểu cái vị hỏi cái gì nữa luôn nữa. Tại vì sao vậy? Không cần thiết luôn nữa. Giống như Ngài Tiên Hóa Ngài dạy, cái phương pháp Ngài dạy nó lạ lắm. Dạy đủ để cái vị tu tới nơi tới chốn thôi. biết đủ để mà tu tới nơi tới chốn, chứ không cần biết quá thì nó trở thành cái gánh nặng. Cái hay ở chỗ là dạy cái việc vừa đủ thôi. Cái đó là cái khó. Chứ còn dạy nhiều, đọc sách đi, cần thầy làm gì. Mình mới giảng xong cái vô lượng vô biên, pháp môn. Tại sao nói là tự tính? Cái pháp môn tự tính nghĩa là sao? Bởi vì cái câu này giúp quý vị hiểu là mình không cần xin cái pháp môn mà tốt nhất của tôi. Người ta tới xin thầy là thầy phải dạy cho tôi cái pháp môn mà hay nhất cho tôi. Nghe pháp môn hay nhất thầy hỏi ngay là ông có bao nhiêu tiền? Người ta trả lời thầy con có bao nhiêu tiền vậy? Thầy cười cười thầy nói là bao nhiêu tiền đủ một pháp môn đầu tiên đó em. Tại sao thầy dạy pháp môn còn hay hơn nữa? Không phải thầy đùa đâu. Cái pháp môn đó nó chỉ tốt cho quý vị lúc đó thôi. Cái pháp môn nó đúng đó, nó chỉ giúp quý vị một đường thôi. Rồi lúc đó cái pháp môn đó chưa phải là pháp môn tốt nhất cho quý vị. Mình không nên chấp vào cái pháp môn. Pháp môn của tự tánh thôi. Có nghĩa là tất cả pháp môn thầy dạy của quý vị, quý vị đã có sẵn rồi. Thầy chỉ nhắc quý vị biết cái quý vị đã từng biết rồi mà quý vị quên. Quý vị đã biết rồi. Thành chúng tôi, cái người có lương tâm không thể nào làm tiền quý vị được. Làm sao thầy nói quý vị là tại dạy tôi đưa cúng cho tôi 3,000, tôi dạy cho quý vị cái thần chú này. Mấy người tàu đã có làm như vậy rồi. Người tàu có dạy ký sách tao 3,000 đi, tôi dạy cho cái pháp môn này nè, tuyệt vời. Cái pháp môn là làm biết bao nhiêu tiền cũng được. Bởi vì mấy ông thiền sư ông nói là ông thầy đó, thiền trí thức ông nói trời, tôi biết mấy pháp môn tuyệt vời sao làm tiền, pháp môn chưa buồn làm tiền. Cái pháp môn này là cô đó sẽ làm rất nhiều tiền, áp dụng khoảng chừng ngày mai ngày mốt là bắt đầu làm tiền được rồi. Mình phải định giá bây giờ. Cái lý do chúng tôi cứ không thể làm tiền quý vị được dạy những pháp môn này, tại vì quý vị khi mà học rồi, tu rồi mới thấy, trong tương lai quý vị sẽ thấy rằng ta đã từng biết pháp môn đó rồi. Ông Billy nó không thích mấy cái pháp môn mà nó rẻ, nó miễn phí. Tao nói không nên chấp vào pháp môn miễn phí. Thầy nhắc cái vị nghe, thầy dạy cái này là dùng tâm lý học. Khi nói cái vị, tôi dạy cái vị pháp môn miễn phí, là cái vị lập tức chạy tới cái thùng phát sương kiếm. Cái đó là tâm lý học. Thầy nói cái pháp môn mà nó chỉ có hợp với cái vị một thời gian thôi. Thầy quen một cái người kia đó, đồng tu với thầy đó, là tu tham thọ đầu, và tu xong cái pháp, phá được cái tham thọ đầu. Tham thiền xong, tham triệt có nghĩa là đắc giác ngộ rồi. Cái vị thầy biết, cái vị không ai không quen người nào mà tu tham từ đầu mà xong. Thầy biết một người này tu xong rồi, ông thiền nữa, xong sau mấy năm sau gặp lại nói là bây giờ thiền, bắt đầu thiền lại thì bắt đầu làm tham từ đầu, mới biết ra bị có trí huệ rồi, mới thấy rằng cái tham từ đầu nó không thích hợp cho ông nữa. Bắt đầu tu cách khác. Và nhiều tu phương pháp khác, thành ra đắc trình độ còn cao hơn nhiều nữa. Tại vì nếu như mà tiếp tục tu tham thọ đầu sẽ bị kẹt. Tại vì ông này cũng đạt được những cái trình độ cao mà không bị kẹt như người tàu. Người tàu bị kẹt với cái tham thọ đầu. Đó chứng minh cho quý vị thấy rằng đó, là cái bất cứ pháp môn nào nó có hiệu quả chứ quý vị một cái thời gian hạn chế thôi, không thể nào lâu dài được. Tốt nhất là đổi. Cái dạy, thầy dạy cái vị là biết bao nhiêu kinh nghiệm, biết bao nhiêu người tu đã tới nơi tới chốn rồi. Thành lý do cái người đã hàng mà người ta kẹt phải tham từ đầu, tại vì cho tu tham chưa triệt. Một khi tham triệt rồi mới thấy được. Mình giảng xong cái phần vô lượng pháp môn của Phật, của tự tánh quý vị. cái tự tánh cái vị đó là nó biết tất cả những pháp ngôn này rồi. Thành chúng tôi chỉ giúp quý vị nhớ lại những pháp môn như vậy thôi. Có một cái sự thầy muốn cảnh cáo quý vị nghe. Đó là từ tới ngày Tiên Hóa, qua cái miệng thầy Hằng Trường, lúc thầy ở chùa Long Beach. Hồi đó thầy rất là thích ở đó, tại vì thầy thích nhất là những cái lúc mà thầy Hằng Trường, thầy nói là ngày Tiên Hóa, ngày nói như vậy. Và cái này nó thành cái này, cái lập lại ngày Tiên Hóa, cái lời này thành làm thầy nhớ hoài. Quý vị phải học vô lượng vô biên pháp môn, có cái cách để mà học. Quý vị phải học cái pháp môn của cái chánh pháp trước, đừng có nên học pháp môn khác, đừng nên học những cái pháp mà không phải chánh pháp. Sau khi quý vị đắc giác ngộ, quý vị học cái gì cũng được hết đó. Thành hồi nãy có cái câu nói hồi nãy đó là mình đã học cái pháp môn mà ngài Thiền Tri Thức dạy quý vị, tại quý vị không nên chấp bất cứ pháp môn này, tại phải cần quan trọng như là đắc đạo rồi đã, đắc giác ngộ rồi. Tại người Thiền Tri Thức biết cái pháp môn nào để giúp quý vị tới đó lẹ hơn. Thành quý vị đầu tiên học cái những pháp môn của chánh pháp, không nên học những pháp môn mà không phải của chánh pháp. Bắt đầu học những cái chánh pháp. Ai thắc mắc gì không? Tại cái chánh pháp, những chánh pháp môn đó mới có thể giúp quý vị đắc giác ngộ được. Nếu quý vị học bất cứ pháp môn nào khác đó, mà không phải của chánh pháp, quý vị không thể nào đắc giác ngộ được. Chánh pháp môn là gì? Chánh pháp môn là cái pháp môn mà được người Thiền Tri Thức đã đắc giác ngộ được dạy cho quý vị. Người thầy dạy cái gì mà chưa đắc đạo rồi, cái pháp môn đó chưa chắc phải là chánh pháp. Cho quý vị cái ví dụ, một người thầy mà chưa giác ngộ, người chưa giác ngộ dạy cái gì, cái pháp môn là tham thọ độc, giống như đó là chánh pháp. Hỏi vậy chứ cái tham thọ độc cái gì đâu mà ghê gớm thằng này, ghê gớm với người Tàu. Tao mà chưa mình không dạy, thầy không dạy tại vì pháp môn mình ghê gớm hơn là tham thọ độc nữa. Tàu làm chậm quá, Mỹ phải lẹ. Đối với thầy không dạy tham thọ độc như ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa thì dạy tham thọ độc tại vì có thể có duyên với Tàu hơn. Pháp mình là pháp cho tất cả mọi chủng tộc, trong đó có người Tàu luôn nữa. Cái người mà chưa, thầy mà chưa đắc đạo rồi mà nói tôi dạy cái vị pháp môn tham thọ độc là nổi tiếng là chánh pháp của người Tàu. Đối với thầy cái đó vẫn chưa phải là chánh pháp. Ngược lại cái người thầy mà đắc giác ngộ mà dạy tôi dạy cái vị tham thọ độc này á, là cái đó là chánh pháp. Tại sao vậy? Tại vì có những cái uẩn khúc trong đó mà thầy nói cái vị không được. Nói ra là hại tất cả mấy ông thầy mà chưa giác ngộ. Thành thầy giảng một cách rất giản dị cho quý vị biết. Cái chánh pháp môn là cái pháp môn mà được người thầy đã đắc giác ngộ rồi dạy cho quý vị. Người thầy mà chưa giác ngộ dạy quý vị cái pháp môn chưa phải là chánh pháp. Tại vì cái người thầy mà chưa giác ngộ rồi mà dạy cái vị pháp môn hoặc là pháp môn từ cuốn sách vở chánh pháp ra, những pháp môn nó có nhiều cái lũng cũng quý vị không hiểu được, mà ông thầy không hiểu được. Nó phiền dễ sợ. Trường hợp cái câu hỏi trên internet mạng rất là khôn, nghe lời trả lời thầy, lời trả lời của thầy rất là chính xác. Hạng người ta nói tôi học cái pháp tham thọ độc từ ngài Tiên Hóa, đây là người lời ngài dạy. Nếu như cái người đó chưa giác ngộ mà nói tôi dạy cái pháp môn này từ ngài Tiên Hóa tới và lập lại những lời ngài Tiên Hóa dạy mà không thêm không bớt, thì cái đó là cái pháp môn của chánh pháp. Đối với thầy, nếu như cái người đó thêm hay là bớt thì cái người đó không còn là chánh pháp nữa, chánh pháp môn nữa. Đối với cá nhân thầy là như vậy. Thành những thầy dạy học trò của thầy, khi mà quý vị chưa có cái trí huệ đó, phải khôn ngoan là lập lại lời như con vẹt vậy thôi. Lúc đó mặc dù mình chưa hiểu cái pháp nhưng được cái công đức quý vị nó vô lượng vô biên. Ngược lại, nếu quý vị thêm mà bớt một lời, một chữ thôi đó, thì cái công đức quý vị nó bớt rất là nhiều. Thành thầy nói cái tiêu chuẩn thầy nó khiến quý vị không thể nào giả đò làm ông thầy. Tôi là ông thầy giỏi, tôi dạy cái vị là tham tòa đầu, tôi dạy cái vị mật tông hả? Để quý vị có cái ấn tượng rằng tôi là người thầy giỏi, tôi là người đã giác ngộ rồi. Lúc đó cái công đức quý vị nó vô lượng vô biên được. Còn cái gì mà có mà méo mó một tí thì khiến người ta nghĩ là mình là thầy giỏi, mình là thầy đặc biệt á, thì cái công đức quý vị không bao nhiêu hết đó. À, như có nhiều ông thầy cũng đọc nghiên cứu sách, tôi nghiên cứu ngài Hư Vân, nghiên cứu ngài Tiên Hóa, nghiên cứu ngài Thái Hư đại sư này nọ, xong rồi dùng một câu Thái Hư, một câu Tiên Hóa, một câu của Hư Vân, rồi nói cái đó là cái pháp mà tôi hiểu được từ người. Tại sao như vậy? Tại Tiên Hóa ngài dạy là ngài dạy người đệ tử cái căn cơ của người đệ tử ngài Tiên Hóa chừng đó thôi. Thái Hư dạy học trò cái căn cơ Thái Hư, đọc trò Thái Hư cũng khác nữa. Giống như mà dạy mà phối hợp, giống như là lấy cái cô Vicky, một phần cô Vicky rồi ráp lại với cô Julie, không biết còn cái quái thai gì đây. Thầy nói là sao biết ông thầy giác ngộ là không, thầy nói cái đó phải hỏi người khác, thầy không thể nào biết được. Nên đại thừa mình đó, có cái dòng đại thừa mình có cái dòng của chánh pháp, dòng của thiền tông, dòng của tịnh độ tông. Cái mật tông bên đại thừa bên người Tàu đó thì là thất truyền rồi. Ngài Tiên Hóa là tổ mật tông như này, ngài không có tự nói mình là tổ mật tông thì mình chịu thôi, mình thế nào mà quyết định cho ngài được. Thành có vì có những cái dòng giỏi này, như ngài Tiên Hóa rõ ràng lắm, cái dòng chánh pháp của ngài Tiên Hóa, ngài đã chọn nhị tổ rồi. Cái ông nhị tổ vẫn còn sống nhăn răng vậy. Ông đệ tử đó là ông học trò đó là chắc chắn là đắc giác ngộ rồi. Thì bất cứ cái ngài nhị tôi dạy cái gì đó, đó là chánh pháp môn. Chánh pháp môn. Không phải là người duy nhất. Ngài Tiên Hóa có nhiều người đệ tử đã đắc đạo rồi. Một cái người mà đắc đạo rồi là cái ông mà tu pháp tham thọ đầu đó, nhớ không? Đó là đệ tử ngài Tiên Hóa luôn nữa đó. Nên tất cả pháp môn như ông đó dạy đều là chánh pháp môn cả. Cái vấn đề ông này thắc mắc là sao tôi chọn thầy. Cái sự thật là cái vị chọn thầy không được, ông thầy chọn cái vị. Ông thầy đó chọn cái vị để mà truyền cái hiểu biết của ông thầy cho quý vị. Học trò không thể nào chọn thầy được. Thành cái câu trả lời là quý vị làm cái gì để xứng đáng cho mình được dạy. Thì cần làm cái gì để mình xứng đáng được dạy. Quý vị không thể nào tự nói là dạy tôi đi. Quý vị đã làm cái gì để xứng đáng được dạy? Thì lúc đó quý vị làm gì xứng đáng được dạy đó, thì quý vị, ông thầy sẽ kiếm quý vị mà dạy. Cái thứ nhì. Phần thứ nhì. Nếu như quý vị kiếm không được ông thầy giác ngộ, đầu tiên hết quý vị muốn học là kiếm ông thầy đắc giác ngộ mà học. Đừng có phí thời giờ của mình. Kiếm ra ra. Thầy mới nói cái việc nhị tổ, có biết ông là ai không? Thầy nói cái gì? Thầy hỏi cái nói đó, bây giờ cái gì? Thầy biết ông nhị tổ mà cái gì cũng biết ông là ai là phải làm gì xứng đáng lắm thầy mới nói được. Thay vì kiếm ông thầy đó, tốt hơn cái gì thay vì kiếm đó, thì khấn Phật Bồ Tát. Cầu với Phật Bồ Tát đó, giúp cho con kìm được ông thầy. Thầy nói cái này tại vì nhiều người tới kể thầy rồi. Họ cầu khẩn Phật Bồ Tát, cầu ngài Tiên Hóa. Trình độ ngài Tiên Hóa là đại đại Bồ Tát, cao dễ sợ lắm. Những cái người mà cầu Phật Bồ Tát đó giúp cho con tìm được cái người thiện tri thức, họ được hướng dẫn tới. Người ta đều, quý vị đều có thể làm được như vậy. Thành thầy nhắc quý vị, cái vô lượng vô biên pháp môn này là trước hết phải học cái chánh pháp cái đã. Sau khi quý vị mà học chánh pháp rồi, đắc đạo rồi đó, học chánh pháp mới có thể đắc đạo được. Mà đắc đạo rồi, học cái gì cũng được hết. Thành ra quý vị không nên trước khi mà tu đó, cứ nghĩ là mình đọc sách ở trên mạng, đọc sách ông thầy này, ông thầy nọ. Đối với thầy á, đối với thầy á, đối với thầy đó, cái đó là phí thời giờ của mình, tại lườm lặt mấy cái pháp môn tầm bậy đó, quý vị không biết cái nào của nó. Rồi nói cách khác là quý vị muốn học pháp môn mà chánh pháp môn đó, thì học những cái pháp môn ngài Tiến Hóa, đọc sách ngài Tiến Hóa dạy đó, cái đó là chánh pháp môn. Tất cả cái gì mà ngài Tiến Hóa giảng đều là chánh pháp môn hết. Cái ông mà dạy thầy những câu đó chính, sau này ông đi học mấy cái toàn là những pháp môn đạo giáo không, thành nó loạn sân ngầu hết, nó lạc đường tùm lum bà la hết. Tội nghiệp dễ sợ, đáng lẽ phải nghe lời cái lời dạy của mình. Những cái ông mà nói cái lời ngài Tiến Hóa đó đó, ông sau đi học những pháp môn đạo giáo này nọ, bây giờ lạc đường loạn sân ngầu hết đó. Ngài Tiến Hóa nhiều đệ tử như vậy đó, đệ tử ngài Tiến Hóa tội lắm. Có nhiều người bị tu pháp môn ngài Tiến Hóa mà bị vấp, mà không được những cái huynh đệ nó giúp đỡ, thành ra tụi nó bị đi kiếm, thành ra đi kiếm những pháp môn khác, học pháp môn tầm bậy tầm bạ, càng ngày nó càng lạc đường thêm.